Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
5 năm sau vụ cháy rừng Black Summer, nhiều người vẫn đang phải đối mặt với mất mát và đau buồn về những gì đã xảy ra và cách họ phải tự mình giải quyết hậu quả. Loạt phim này tập trung vào một mùa hè tàn khốc, hai cộng đồng và nỗi đau chung cùng quyết tâm mà họ cần để đứng dậy sau thảm họa. Đây là Burnt, một podcast của SBS. Trong tập 1, SBS sẽ quay lại thăm người dân Cobago và Malakuta để lắng nghe cách họ nhớ lại những gì đã xảy ra vào mùa hè năm đó. Năm 2003, James đã ở Canberra khi vùng lãnh thổ này trải qua vụ cháy rừng tàn khốc nhất từng được ghi nhận. Ông ấy đã mất cả nơi làm việc và ngôi nhà thuê trong vụ cháy đó, nhưng ông ấy đã sống sót. Jamie chia sẻ, ông nhận ra rằng lần này ông không thể tránh được. Vì vậy, ông đã thực hiện những gì ông tin là cuộc gọi điện thoại cuối cùng cho những người thân yêu của mình.
2 o'clock rolled around and I knew that I was in trouble. I sort of had this bad feeling.
2 giờ đã đến và tôi biết rằng mình gặp rắc rối rồi. Tôi có một linh cảm không lành và tôi không chắc tại sao, nhưng có điều gì đó rất đáng báo động đang diễn ra bên trong tôi. Tôi nghĩ, được rồi, tôi đang cảm thấy điều này một cách bản năng. Tôi sẽ không có nhiều cơ hội ở đây vào lúc nửa đêm. Tôi đã gọi điện cho một người bạn ở Burmese và tôi đang nhìn ra những ngọn đồi. Tôi nói chuyện với anh ấy. Nó giống như là, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với bạn vào ngày mai. 2 giờ, hãy đến đây. Tôi bắt đầu gọi điện cho gia đình. Nó đã ở trên ngọn đồi này. Nó đang đổ xuống thung lũng của tôi. Nó trông không đẹp. Và vì vậy, hãy cho một vài người biết rằng tôi yêu bạn và bảo đảm rằng những từ ngữ và những lời cuối cùng mà tôi nói là những lời yêu thương. Tôi không biết. Tôi biết rằng tôi đã không chạy trốn khỏi nó.
Bà nói, chúng tôi đã nghỉ hưu ở đây cách đây 10 năm. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không quen biết ai cả. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt tay vào làm quen với mọi người và trở thành một phần của cộng đồng. Vì vậy, như tôi đã nói, chồng tôi đã tham gia Fieries. Tôi đã tham gia vào một vài nhóm nghệ thuật. Vì vậy, chúng tôi đã trở thành một phần của cộng đồng khá nhanh chóng. Và đây là một cộng đồng tuyệt đẹp đến nỗi chúng tôi đã được chào đón ngay lập tức. Không phải vì chúng tôi quá đặc biệt, mà vì cộng đồng này quá đặc biệt. Và vì vậy, chúng tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của cộng đồng khi đám cháy xảy ra. Chris Quarter và chồng đã ở Cobago được khoảng 5 năm khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Bà nói, khói đã bao phủ nhiều ngày trước đó. Chúng tôi biết rằng ngày tận thế sắp đến, nhưng chúng tôi không chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của nó đến cộng đồng của chúng tôi, cho đến khi chúng tôi đến bãi biển, nơi chúng tôi thường xuyên đến, và nhận thấy rằng cát phủ đầy lá đen, và chúng tôi sớm nhận ra điều đó. Bà cho biết bà may mắn khi có thể sơ tán vào ngày hôm đó. Bà biết không phải ai cũng có cơ hội đó. Bà nói, vì vậy, tôi đã sơ tán cùng với nhiều người khác đến Burmagui, theo chỉ dẫn của thông báo RFS trên điện thoại của chúng tôi. Rất nhiều người không thể làm điều đó vì họ có gia súc và đồ đạc. Họ đã đến sự kiện, nhưng tôi tiếp tục đến Burmagui chỉ với con chó trong xe. Vào thời điểm đó, đất nông nghiệp ở phía tây thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Sau đó, nó ngày càng gần hơn đến con đường chính và thị trấn. Sau đó, nó đã đốt cháy đường chính. Vào thời điểm đó, tôi đang ở Bui và chồng tôi đang ở đám cháy. Vì vậy, anh ấy không thể thực sự kết nối với tôi. Tôi không thực sự biết điều đó. Anh ấy đã hơi bận. 4 người đã chết ở Cobago vào mùa hè năm đó, 2 người chết ở Malakuta. Khi người dân Úc trên khắp đất nước chào đón năm mới, những người ở tuyến đầu không chắc họ có bao giờ được nhìn thấy nhà mình nữa, hay thậm chí họ có thể vượt qua đêm nay hay không. Trở lại Malakuta, lực lượng phòng vệ Úc đã được triệu tập để hành động trong một nhiệm vụ giải cứu chưa từng có. Các tàu hải quân từ khắp nước Úc đã hướng đến bến tàu Malakuta khi đám cháy đang bao trùm hàng nghìn người mắc kẹt trên bờ. Bà nói, vậy là có những cuộc họp thị trấn và mọi người tụ tập quanh hội trường chính, và bạn ghi tên mình xuống nếu bạn muốn được sơ tán. Vì vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Bạn không có nơi nào để đi, tất cả những người trẻ tuổi. Chúng tôi phải đưa họ về nhà. Và vì vậy, chúng tôi ghi tên mình xuống. Và giống như thời chiến, bạn phải xếp hàng và họ có tất cả những mảnh giấy này xung quanh tường. Và bạn phải tìm hiểu xem tên của bạn có ở đó để lên tàu không. Đó là một hàng thực sự dài. Vì vậy, tôi đã nói với người bạn của con trai tôi, người cao hơn tôi rất nhiều, chỉ cần đi và nhìn qua đầu những người khác. Và anh ấy đã làm như vậy, và chúng tôi đã ở đó. Vào ngày 3 tháng 1, hơn 1.000 người ở Malakuta đã được sơ tán trên các tàu hải quân khi các tàu chở thực phẩm, nước và nhiên liệu tiến về bến tàu. HMAS Shores có khả năng chở tới 1.000 hành khách, nhưng thực tế chỉ được thiết kế cho 700 người, sẽ phải thực hiện nhiều chuyến đi để sơ tán mọi người.
They were just so good, so reassuring, so generous.
Bà nói, họ rất tốt, rất đáng tin cậy, rất hào phóng. Họ chỉ nói, nhìn này, điều này sẽ không thoải mái. Chúng tôi đã phải chuẩn bị rất nhanh. Có 1.000 người trong số các bạn, và họ đã chuẩn bị thức ăn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Họ có đủ thức ăn để nuôi sống 1.000 người trong số chúng tôi. Nhưng không có giường hay bất cứ thứ gì. Vì vậy, chúng tôi đã chọn ở trên bon dành cho thú cưng, với tất cả những chiếc xe jeep lớn và những thứ khác. Và điều đó thật hoang dã. Nhưng tôi không bận tâm, vì ít nhất chúng có cảm giác rộng rãi hơn một số hành lang hẹp. Bạn chỉ cần tìm một chiếc ghế dài, hoặc bất cứ nơi nào bạn có thể ngủ trên mặt đất. Bạn nằm xuống. Một số người may mắn có thảm tập thể dục và bất cứ thứ gì để ngủ. Có những con chó, có tiếng hú, có những con chim, có những con mèo. Giống như tàu Noah vậy. Và giữa tất cả những thiết bị quân đội này, nó thật sự kỳ lạ, nhưng nó tốt. Cặp đôi này cho biết họ sẽ không bao giờ quên lòng hảo tâm mà họ nhận được vào ngày hôm đó. Bà nói, nó giống như cảm giác là, ôi, bạn đã sống sót, vậy thì hãy tiếp tục. Vâng, tôi hiểu rồi, trừ khi bạn đã trải qua điều gì đó như thế. Thật sự khó để đánh giá cao. Vâng, trong vòng vài ngày, đây lại là một tổ chức kỳ diệu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cuộc gọi đã được đưa ra vào đêm giao thừa cho hải quân để đến và giúp Malakuta. Vì vậy, mọi người đã từ bỏ kế hoạch nghỉ lễ của họ. Tôi xúc động khi nói về điều đó. Nhưng dù sao đi nữa, trong vòng 16 giờ hay gì đó, họ đã có một đội ngũ và họ đang trên đường xuống đây. Và họ thật đáng kinh ngạc. Trong khi nhiều người đã đi một chặng đường dài từ Malakuta đến Melbourne vào ngày hôm đó, Jane Gilbert quyết định ở lại. Bà biết mình muốn ở đó để xem những gì còn lại và những gì đã mất. Bà nói, tôi có những người mà tôi thậm chí không biết đã đề nghị với tôi. Bạn có cần áo len không? Bạn có cần một trong những nhân viên y tế không? Ngôi nhà của cô ấy đã bị cháy. Cô ấy đã làm việc vào đêm đó. Vì vậy, cô ấy thật sự chỉ có đồng phục của mình. Chỉ có vậy thôi, và những gì cô ấy đang mặc. Vì vậy, nó giống như, ý tôi là, cộng đồng đã tập hợp lại khá nhanh chóng, và họ đã làm được nhiều việc. Đó là lý do tại sao tôi thật sự làm những cộng đồng nhỏ. Chúng chỉ là sự phản ánh của những cộng đồng lớn hơn. Trở lại Cobago, không có nhiệm vụ giải cứu lớn nào dành cho Jamie.
I was quite calm with what I thought was coming. Omi, my beautiful puppy dog, she sensed my car.
Tôi khá bình tĩnh với những gì tôi nghĩ sắp xảy ra. Omi, chú chó con xinh đẹp của tôi, nó cảm nhận được sự bình tĩnh của tôi. Vì vậy, nó không hề chạy nhảy hay hoảng loạn, và chúng tôi không chạy trốn. Và khoảng 5 phút sau, khi tôi tạm biệt một vài người được chọn, bạn tôi ở Burmese gọi lại và nói, này anh bạn, tôi không thể ngủ được, có chuyện gì vậy? Tôi nói, anh bạn, nếu anh có thể đến đây, có lẽ anh còn khoảng nửa giờ, trước khi thứ này thiêu rụi tôi và chú chó, chúng tôi không thể chạy trốn được. Vì vậy anh ấy đã ra khỏi đây trong thời gian kỷ lục, và anh ấy ra khỏi xe trong khoảng 5 phút, và anh ấy đang nhìn, lúc đó nó đã đổ xuống từ đỉnh đồi, và chỉ còn cây cối bốc cháy và những thứ khác phát nổ, và nó đang trên đường lên thung lũng ở đây. Và chúng tôi đã ở lại đó khoảng 5 phút. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không ra ngoài, vì vậy tôi đã không chuẩn bị túi hay bất kỳ thứ gì tương tự. Tôi chạy vội vào phút chót, vứt một vài chiếc áo phông, đồ lót, một đôi vớ, hộ chiếu và ví vào trong túi, bảo đảm rằng tôi lấy thuốc trị ve, run và các thứ của Omi, rồi rời khỏi đó.
And got out of there.
Jamie cho biết mặc dù ông không thể chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông khá chắc chắn rằng người bạn của ông đã cứu mạng ông đêm đó. Khi cư dân của những nơi như Cobago và Malakuta cuối cùng cũng trở về nhà, họ đã phải chịu đựng toàn bộ hậu quả của những gì đã xảy ra. Cùng với sự mất mát về người và nhà cửa, ước tính có khoảng 3 tỷ động vật đã chết trong các vụ cháy vào mùa hè năm đó. Đối với nhiều người như Marie và Clary, sự im lặng sau các vụ cháy thực sự rất khó chịu. Ông nói, đó chỉ là một thảm họa lớn, không chỉ từ quan điểm của chúng ta, các loài động vật. Điều này chỉ là, nó nghe giống như một hành tinh khác mà bạn đang ở. Bình thường thì chỉ là tiếng chim hót và kookaburra và tất cả những thứ tương tự. Tất cả đã biến mất chỉ trong một ngày. Chỉ là hàng triệu con chim chết trên bãi biển trôi dạt vào bờ và động vật chết khắp mọi nơi. Vì vậy, điều đó thật sự khó khăn. Bạn chuyển đến đây để sống giữa thiên nhiên và đột nhiên không còn một chiếc lá nào. Malakuta vốn là nơi tràn đầy sức sống, với cây xanh bất tận và động vật hoang dã bao quanh thị trấn. Giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây. Bà nói, và bóng tối, tôi đã không chuẩn bị cho điều đó. Nhưng cũng không ai nói về tiếng cháy hay sự vắng lặng sau đó. Bởi vì điều đó thật sự đáng lo ngại. Tôi nhớ Clary và tôi đã đi xuống bãi biển Tip và không còn một mảnh vụn nào còn sót lại. Giống như một quả bom hạt nhân đã phát nổ. Có một mặt trời ma quái, mặt trời màu cam trên bầu trời, những gốc cây trà đen và sự im lặng. Không phải gánh nặng của một con côn trùng và sự im lặng kỳ lạ. Với Jen, nỗi thất vọng của mùa hè năm đó vẫn còn dai dẳng. Bà nói, không còn gì, hoàn toàn không còn gì cả. Không có gì bên kia đường, không có gì trong hàng trăm km dọc theo bờ biển. Mức độ của nó thật khó tin. Thật sự là như vậy. Và họ sẽ để điều đó xảy ra một lần nữa. Không có gì thay đổi. Ở Cobago, không chỉ nhà cửa bị phá hủy trong đám cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi cả con phố chính, khiến người dân không chỉ mất các dịch vụ thiết yếu, mà còn khiến nhiều người mất việc làm. Đối với Chris, hành trình trở về thị trấn thật kinh hoàng.
Heartbreaking. I cried the whole way.
Bà nói, thật đau lòng, tôi đã khóc suốt chặng đường. Thật sự đau lòng vì thung lũng Biga xinh đẹp của chúng ta thật đẹp khi nó xanh tươi. Ngay cả khi thung lũng Biga hiện đang hơi khô, thì đây vẫn là một nơi thật sự đáng yêu. Và nhìn thấy nó chỉ toàn là đen kịch và tất cả các cây chỉ bị cháy. Và theo nghĩa đen, tôi có thể thấy chỉ toàn là màu đen. Mặt đất chỉ toàn là màu đen, nơi bình thường sẽ là thảm cỏ xanh. Thật kinh hoàng. Và biết rằng kết quả là tất cả các loài động vật hoang dã, cũng như các loài động vật trang trại, đều đã bị giết, di dời, hoặc những điều khủng khiếp đã xảy ra. Vâng, nó khá tàn khốc. Jamie Robinson vẫn đang xây dựng lại ngôi nhà của mình, sống trong một chiếc xe kéo bên cạnh công trường xây dựng. Ông cho biết rằng, mặc dù đã mất đi mọi thứ trong vụ hỏa hoạn đó, ông vẫn có thể tìm thấy chút hy vọng trong những gì còn lại.
Những chiếc cột mà bạn thấy xung quanh nhà, tôi đã đổ bê tông chúng riêng biệt khoảng 18 tháng trước khi xảy ra hỏa hoạn. Và thật kỳ diệu, hai thứ đã được đưa ra đây là bể chứa nước lớn và 28 chiếc cột này. Mọi thứ khác ở thời điểm đó giống như 48 năm, bộ sưu tập cuộc sống, sở thích, thú vui, công cụ, bất cứ thứ gì, chỉ biến mất và trở nên vô nghĩa trong một khoảnh khắc. Vì vậy, có một chút lạc quan khi tôi trở lại đây và nhận ra rằng các cây cột vẫn còn đó. Khi những khoảnh khắc trong thế giới bình thường đó xuất hiện, thì giống như là, được rồi, tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội này. Đó là một dạng hành động thiện chí. Ý tôi là tôi cố gắng biến mọi thứ thành hiện thực theo đúng nghĩa đen.
Nhiều người bị ảnh hưởng cho rằng khả năng quốc gia sẵn sàng ứng phó với thảm họa khí hậu không có nhiều thay đổi trong 5 năm. Sau các vụ cháy rừng Black Summer, ngay sau khi các vụ cháy được kiểm soát, đại dịch COVID đã xảy ra vào thời điểm cộng đồng khu vực cần sự hỗ trợ nhất. Thế giới như chúng ta đã biết, đã đóng cửa. Trong tập tiếp theo, các cộng đồng trở về nhà sau các vụ cháy, SBS nói chuyện với người dân về việc có bao nhiêu thị trấn nhỏ dựa vào nhau để xây dựng lại và tập hợp lại, và có bao nhiêu người cảm thấy đó là lựa chọn duy nhất họ có.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.